đem chuông đi đánh xứ người. Mùa xuân năm 1979, tôi được mời sang Budapest, Hungary trong 3 tuần lễ để thuyết trình về các truyền thống lớn trong âm nhạc châu Á. 30 năm trước, tôi đã đến đây nhân dịp Liên hoan Thanh niên Thế giới. Tôi dự thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc và được giải nhì với cây đờn cò và đờn tranh. Trở lại Budapest lần này, cảnh vật không mấy đổi thay, cũng vẫn con đường tàu điện ngầm nhỏ xinh xắn xuyên qua thành phố. Vẫn dòng sông Danube êm đềm chia thành phố ra hai vùng Buda và Best. Cũng vẫn những tiệm ăn có các nhạc sĩ đến từng bàn đờn những bản nhạc theo điệu Gigan trữ tình. Tôi được mời thỉnh giảng tại Hàn Lâm Viện Liszt, chuyên dạy âm nhạc cổ điển phương Tây trên đại học. Hai giáo sư Crew và Carl Patti muốn mở rộng chân trời âm nhạc cho sinh viên và nghiên cứu sinh, nên nhờ tôi thuyết trình về các truyền thống lớn trong âm nhạc châu Á, đồng thời biểu diễn hai buổi hòa nhạc Việt Nam. Vì vậy, lần này có cả con gái tôi cùng đi. Tôi được mời nói chuyện mấy buổi về âm nhạc Việt Nam, có cả phần minh họa trên đài phát thanh Budapest. Giáo sư Crow, nhà nhạc học Hungary, giáo sư tại Hàn Lâm Viện Liszt, cũng là giám đốc chương trình âm nhạc đài phát thanh Budapest, nói rằng tôi dạy trong lớp chỉ có vài trăm người nghe, còn ở trên đài thì những điều tôi nói sẽ có cả triệu người nghe. Tôi hào hứng nhận lời. Và trong phần kết luận, tôi nói, trong 45 phút vừa qua, chúng tôi mới chỉ trình bày sơ lược về các thể loại âm nhạc, giống như mời các bạn ngồi trên máy bay, đi một vòng, nhìn xuống nước Việt Nam. Các bạn không có điều kiện dừng lại nơi này nơi nọ để ngắm xem các loài kỳ hoa dị thảo, chưa được nghe câu hò tiếng hát trong dân gian, những làn điệu hát chèo, hát tuồng trong truyền thống chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Các bạn cũng chưa thưởng thức nhạc thính phòng của Việt Nam. Xin hẹn một lần khác, khi có dịp chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào mỗi loại. Xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị thính giả. Nghe vậy, ban biên tập đài phát thanh nhờ giáo sư Cô đến gặp tôi chuyển lời mời của họ. Sẵn dịp có mặt tại Budapest, giáo sư có bằng lòng nói thêm hai buổi nữa về âm nhạc dân gian và âm nhạc bác học trong truyền thống âm nhạc Việt Nam không? Lẽ tất nhiên tôi rất sẵn lòng. Sau hai buổi nói chuyện, tôi lại thêm câu thầm. Chúng tôi đã giới thiệu đầy đủ hơn về truyền thống của người Kinh. Nhưng Việt Nam lại có đến 54 sắc tộc người thiểu số, mà mỗi nơi đều có những nhạc khí, bài ca đặc biệt, khác hẳn âm nhạc người Kinh. Ngoài nhạc cổ truyền, chúng tôi cũng rất tiếc chưa giới thiệu được với các bạn Hungary về tân nhạc, luồng nhạc cách mạng và nhạc kháng chiến trong âm nhạc Việt Nam. Ban biên tập tiếp tục nhờ tôi nói thêm một buổi về nhạc dân tộc đồng bào thượng và một buổi nói về nhạc mới. Vậy là tôi đã có tổng cộng 5 buổi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam trên đài phát thanh Budapest, mỗi buổi 45 phút. Ban biên tập hứa với tôi trước ngày phát sóng sẽ viết thơ báo tin cho hay. Khi về Pháp, tôi được thơ của giáo sư Crow, mới đọc câu đầu tiên, tôi ngạc nhiên. Xin báo cho giáo sư biết, ban giám đốc đài phát thanh không phát thanh 5 buổi nói chuyện về nhạc Việt Nam vào tháng 5 như đã dự định trước đây. Tôi ngừng đọc và ngẫm nghĩ liệu mình đã có nói điều chi xúc phạm dân tộc Hungary đến nỗi những buổi nói chuyện của mình không được phát thanh. Sau đó tôi đọc tiếp, ban biên tập thấy rằng tháng 5 dương lịch không có sự kiện gì quan trọng, nên đề nghị giáo sư đợi đến tháng 9 dương lịch nhân dịp lễ quốc khánh của Việt Nam, chúng tôi sẽ cho phát thanh 5 bài nói chuyện về nhạc Việt Nam. Hóa ra, đài Budapest rất trân trọng những buổi nói chuyện của tôi. Vậy là liên tiếp trong mấy ngày đầu tháng 9, anh chị em trong đại sứ quán cũng như các sinh viên Việt Nam rất vui đón nghe nhạc Việt Nam trên đài phát thanh Hungary. Tôi lại được một bức thơ tiếp theo của giáo sư Crow làm tôi ngẩn ngơ khi mới đọc dòng đầu. Sau khi phát thanh 5 buổi nhạc Việt Nam, chúng tôi được rất nhiều thơ thính giả than phiền. Lại hồi hộp, than phiền về điểm nào? Nhưng không phải than phiền giáo sư mà là trách chúng tôi. Rất nhiều thính giả vào thư viện tìm tư liệu về nhạc Việt Nam mà không có một bài nào bằng tiếng Hungary cả. Chúng tôi đã nhận khuyết điểm và hứa rằng sẽ đáp ứng yêu cầu trên trong một ngày gần nhất. Vì vậy, xin giáo sư vui lòng viết một bài đổ 15 trang đánh máy về nhạc Việt Nam để chúng tôi dịch ra tiếng Hungary cho thính giả hiểu rõ thêm về nhạc Việt Nam. Hú hồn và vui mừng thay, âm nhạc Việt Nam có giá trị thực chất mới làm cho người Hungary chịu theo dõi suốt 5 buổi phát thanh mà còn muốn tìm sách báo để đọc và tìm hiểu thêm. Qua mùa thu, tôi đi Oslo, thủ đô của Na Uy, nơi có nhiều khu phố cổ và là một trong 10 thành phố có môi trường trong lành nhất ở châu Âu. Oslo tuy không lớn nhưng xinh đẹp, với địa thế trước mặt là biển, sau lưng là núi, quanh năm mát mẻ, người dân tại đây rất hiền hòa. Mặc dù tổ tiên Viking của họ thời xa xưa vốn lừng danh trong giới hải tặc. Trong bữa chiêu đãi tại Hội nghị Quốc tế âm nhạc dân gian, ông thị trưởng Oslo nói với khách mời: "Chúng tôi hết sức vui mừng tiếp đón đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đến đây gặp gỡ nhau để nói chuyện về âm nhạc dân gian. Chúng tôi rất mong được nghe mỗi đại biểu hát một bài nhạc của nước mình để ghi âm như một kỷ niệm của lần hội ngộ này. Hôm đó tôi hò một câu hò miền Nam và hát một bài quan họ miền Bắc được nhiều người lắng nghe và tỏ ra ưa thích. Sau Oslo, tôi tới Đại học Durham của Anh dự nhạc hội châu Á do giáo sư Provine thuộc chi nhánh Học viện âm nhạc Triều Tiên tại đây, và một người nữa là giáo sư Pratt đứng ra tổ chức. Chuyến đi này còn có Trần Quang Hải và vợ là Bạch Yến, Thủy Ngọc và cả Kim Chính đi theo để biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Tại nhạc hội Durham, Trung Quốc cử một phái đoàn rất hùng hậu, toàn những nhạc sĩ trẻ do ông Phan Quân, giáo sư trường Đại học Bắc Kinh làm trưởng đoàn. Họ đem theo đủ loại nhạc cụ, từ đờn pipa, tỳ bà, gu giang, cổ tranh, nan hùng, nam hồ, loại đờn nhị, và cả những nhạc cụ cải tiến. Nhạc hội diễn ra vào ban đêm, còn ban ngày dành cho các cuộc thảo luận về âm nhạc Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Phi Luật Tân. Ông Phan Quang theo dõi những buổi hội thảo này qua một cô thông dịch. Trong buổi thảo luận về âm nhạc Trung Quốc, bài tham luận của một giáo sư Mỹ có điểm không chính xác, nhưng tôi thận trọng không dám múa rìu qua mắt thợ, vì có sự hiện diện của phái đoàn Trung Quốc. Tôi nhìn sang giáo sư Phan, thấy ông đang nói rất hăng với cô thông dịch. Ông cũng đưa tay lên định phát biểu, nhưng rồi cuối cùng lại thôi, có lẽ do ngại ngùng điều gì đó. Thấy vậy, tôi mới nêu ra nhận xét của mình về chi tiết chưa chính xác trong bài tham luận của giáo sư người Mỹ, và cuối cùng vị này thừa nhận đã có một điểm sai sót. Tan buổi họp, ông Phan Quen cùng với cô thông dịch tới bắt tay tôi. Cảm ơn ông quá, tôi nhận ra điểm sai đó, nhưng ngại tranh cãi, vì phải dịch từ tiếng Trung Quốc qua tiếng Anh, sợ mất thời giờ của hội nghị. May nhờ có ông nói giùm. Chiều nay, sau bữa cơm, mời ông tới uống trà với tôi. Buổi tối, tôi tới thăm. Ông Phan Quang hỏi về việc dạy học và nghiên cứu nhạc Việt Nam bên Pháp. Được hơi trúng mạch, tôi nói chuyện với ông một cách say sưa. Chúng tôi trò chuyện tới khuya. Khi từ giã, ông Phan Quang chân tình nói: "Tôi có đem qua đây hai ống hưng là nhạc khí dùng trong dàn nhạc cung đình Trung Quốc ngày xưa, được chế tạo đúng theo phong cách cổ truyền bằng đất nung rất quý. Một ống tôi đã tặng cho giáo sư Pratt, người tổ chức nhạc hội này. Còn một ống tôi đang băn khoăn, chưa biết sẽ tặng cho ai. Giờ đây xin tặng cho giáo sư để kỷ niệm lần gặp gỡ này." Ông nắm chặt tay tôi, nói tiếp: "Tôi không mong gì hơn một ngày nào đó được tiếp đón ông tại Bắc Kinh. Mặc dù hiện nay giữa hai nước đang có chiến tranh ở biên giới, khiến mối giao hảo không còn tốt đẹp lắm. Nhưng những người nhạc sĩ chúng ta không có lý do gì lại tranh chấp với nhau. Huống chi, trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống, hai bên có nhiều điểm tương đồng." Chúng tôi xúc động nắm tay nhau, nghĩ rằng tuy âm nhạc không xóa tan được tất cả những xung đột trong chính trị, nhưng rõ ràng nghệ thuật chân chính có thể giúp làm dịu bớt phần nào những mâu thuẫn để mọi người đến với nhau. Một tháng sau khi từ Anh về, tôi bay qua Úc Châu dự một hội nghị âm nhạc, mà điểm dừng chân đầu tiên là Perth, một thành phố xinh đẹp ven bờ biển phía tây nước này, được xây dựng bên bờ con sông mang tên rất thơ mộng là Swan, Thiên Nga. Từ Paris, tôi phải qua London để đáp máy bay của hãng Qantas đi Úc Châu. Ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc họp trù bị tại Perth để xem xét những việc đã qua, đồng thời thông qua việc tiếp nhận những hội viên mới, trong số đó có Việt Nam và Trung Quốc. Họp ở Perth xong, chúng tôi bay qua Melbourne dự đại hội. Ngoài việc báo cáo tình hình hoạt động và tài chánh, đặc biệt có một buổi dành riêng để chào mừng các hội viên mới. Dịp này, Trung Quốc cử một số giáo sư, nhạc sĩ tới dự hội nghị. Nhờ vậy mà lần đầu tiên tôi được gặp ông He Luting, một nhạc sĩ danh tiếng của nước này chuyên sáng tác theo phong cách cổ. Ông He Luting được cử làm hội viên danh dự của Hội đồng Quốc tế âm nhạc. Việt Nam trước đó có gửi đơn xin gia nhập Hội đồng Quốc tế âm nhạc, nhưng khi được chấp thuận lại không gửi người đại diện sang dự. Tôi tuy là người Việt Nam nhưng lại sinh sống ở nước ngoài. Hơn nữa cũng không được trong nước ủy nhiệm, thành ra không có tư cách pháp lý để đại diện cho đất nước. Tuy nhiên các đại biểu đề nghị, mặc dầu giáo sư Trần Văn Khê là thành viên có tính cách cá nhân của hội đồng, nhưng ông là người Việt Nam và thường xuyên liên hệ với đất nước mình, mời giáo sư nói chuyện sơ lược về sinh hoạt âm nhạc trong nước Việt Nam trước diễn đàn. Dầu không đúng với quy định của hội đồng và cũng trái với nguyên tắc làm việc lâu nay của tôi, nhưng các đại biểu đã nhiệt tình chấp nhận cho tôi thay mặt Việt Nam phát biểu trước hội nghị, thì tôi thấy mình cũng không nên khăng khăng giữ nguyên tắc pháp lý. Đại hội thường được tổ chức vào thời điểm diễn ra Ngày Quốc tế âm nhạc, nên có một chương trình mời nhạc sĩ các nước tham gia biểu diễn để giới thiệu âm nhạc của mình. Tôi là thành viên của ban chấp hành, có mặt sẵn nơi này, nên ban tổ chức cũng mời tham dự một tiết mục. Tới chừng coi lại chương trình, không hiểu do ngẫu nhiên thế nào mà toàn bộ các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Kỳ Lục Tân đều không có nhạc sĩ đi theo phái đoàn nước họ. Thành ra chỉ có tôi là nhạc sĩ Việt Nam đại diện cho cả châu Á, cùng với gần 20 nhạc sĩ của châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, biểu diễn trong chương trình dài 2 giờ đồng hồ. Nhưng khi đọc bản giới thiệu, tôi thấy nhạc sĩ các nước khác đều có ghi tên nước cạnh tên của họ. Riêng tôi được ghi là khách mời đặc biệt, special guest, chứ không có ghi tên nước. Tôi thắc mắc hỏi ban tổ chức. Được các ông trả lời rằng họ ghi đúng với tư cách tham dự của đại biểu, vì trên thực tế tôi không phải là người đại diện chính thức cho Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ thời gian này tình hình ban giao giữa Úc và Việt Nam chưa ổn, nên ban tổ chức vì lý do tế nhị đã ghi tôi là khách đặc biệt để khỏi phật lòng ai cả. Buổi trình diễn được truyền hình trực tiếp. Tới phiên mình, tôi ngâm mấy câu thơ trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, lúc Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích và tự đệm bằng đờn tranh. Trước khi bắt đầu, tôi nói, hôm nay tôi rất hân hạnh được góp mặt trong buổi hòa nhạc quốc tế này. Tôi xin phép ngâm mấy câu thơ bằng tiếng Việt Nam, do một nhà thơ danh tiếng của chúng tôi là cụ Nguyễn Du, một nhà thơ Việt Nam vừa được quốc tế tổ chức kỷ niệm 200 năm nhân ngày sinh của cụ. Tôi ngâm theo phong cách sa mạc của Việt Nam, dùng đờn tranh Việt Nam phụ họa. Bây giờ xin mời các bạn thưởng thức điệu ngâm thơ Việt Nam. Sau buổi trình diễn, mấy người bạn hỏi tôi, thông thường anh giới thiệu rất ngắn gọn, bữa nay sao anh lặp lại chữ Việt Nam tới 4-5 lần? Tôi cười và trả lời, trong chương trình, ban tổ chức quên để tên nước Việt Nam sau tên tôi, nên tôi nói cho mọi người biết rõ rằng tôi là người Việt Nam. Thank you. sau hội nghị ở Úc Châu là chương trình làm việc tại Việt Nam. Những chuyến về nước nghiên cứu trên thực địa của tôi trong những năm này thường kéo dài 2 tháng, ghi âm được ít nhất 40 cuộn băng cassette loại 90 phút mà tôi lưu trữ kỹ trong mỗi vali, ghi rõ từng năm. Thậm chí có năm tới 2 vali cùng với sổ nhật ký chép lại tỉ mỉ công việc làm hàng ngày. Khi cần tra cứu công việc của năm nào, tôi chỉ cần mở ra nghe lại đầy đủ những gì đã ghi âm và xem lại những sổ ghi chép. Trong những chuyến đi đến các nước trên thế giới cũng vậy. Mỗi chuyến đi, tôi đều có một cuốn sổ ghi chép lại đầy đủ đến từng chi tiết. Ở khách sạn nào, gặp những ai, làm việc gì. Tôi rất háo hức trong chuyến về nước lần này vì được tin Việt Nam vừa mới tìm ra cây đờn đá Khánh Sơn. Trước đó, tôi nhận được thơ anh Lưu Hữu Phước cho hay ngày 15 tháng 9 năm 1979, Viện Âm nhạc Việt Nam đã công bố tin tìm được đàn đá và nhờ tôi lựa dịp báo lại trong các hội nghị quốc tế về âm nhạc. Trong thơ, anh gửi kèm bản báo cáo sơ bộ để tôi nắm được các chi tiết cần thiết về cây đàn, có cả ảnh nhạc sĩ Đỗ Lộc của đoàn ca nhạc Bông Sen đang biểu diễn đàn đá và băng ghi âm buổi giới thiệu đàn đá tại Nha Trang vào ngày 12 tháng 3 năm 1979. Tôi nhìn ảnh, nghe băng, nhưng chỉ mới văn kỹ thanh bất kiến kỳ hình, nên mong chờ tới ngày được thấy tận mắt, rờ tận tay cây đàn đá Khánh Sơn, như trước đây tôi đã từng gặp đàn đá và đúc điêu khắc tại Viện Bảo tàng Con Người ở Paris. Việc này, tôi đã viết một bài tựa đề, tôi đã trò chuyện với đàn đá Khánh Sơn, miêu tả tỉ mỉ về cây đàn, mà theo đánh giá chủ quan của mình, tôi cho rằng đây là cây đàn đá có âm thanh nghe hay nhất thế giới. Về nước lần này, Viện Âm nhạc tổ chức đi Cần Thơ và tôi được đón tiếp nồng nhiệt không thể tưởng tượng được. Sự đón chào nồng hậu quá khiến tôi hết sức bất ngờ, nghĩ rằng những buổi nói chuyện âm nhạc Việt Nam của mình đã gây ấn tượng như vậy, có nghĩa là trong mỗi một người Việt Nam hẳn đều khát khao với tiếng nhạc dân tộc. Điều này càng củng cố niềm tin cho tôi mạnh dạn đi tiếp trên con đường tìm hiểu và phổ biến nền âm nhạc truyền thống. Cuối năm 1979, tôi dự diễn đàn âm nhạc châu Á tại Baghdad, Iraq. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng có ghi tên hai người sẽ đem băng từ qua tham dự diễn đàn. Trước khi tôi sang Baghdad, anh Lưu Hữu Phước có bàn, dẫu Đài Phát thanh Việt Nam có tham dự, nhưng Khê cũng nên lựa một vài tiết mục mình đã thâu trước đây, đem theo để bổ sung cho những tư liệu trong nước đem qua. Nhờ vậy, tôi mang theo băng ghi âm với lời giới thiệu đầy đủ bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, tiết mục Tấn Tủ Ô Hắc Lợi, do bà Năm Đồ đóng vai công chúa Phi Long, Châu Kỷ đóng vai Ô Hắc Lợi. Chính tôi ghi âm, có anh Lưu Hữu Phước chủ trì. Tôi đem theo băng ghi âm, coi như tư liệu bổ sung, chứ không tính chuyện đưa vào dự thi, nhất là tôi đang ở cương vị thành viên ban tuyển lựa. Theo quy định, thì hạn chót nộp các tiết mục dự thi là 5 giờ chiều một ngày trước khi khai hội. Ngày hôm đó, anh đại sứ Việt Nam ở Baghdad mời tôi tới ăn cơm trưa. Anh cho biết, tôi nghe nói trong nước đưa hai người qua tham dự diễn đàn lần này, ban tổ chức đã giữ phòng cho họ và đang chuẩn bị ra sân bay đón phái đoàn Việt Nam. Nhưng rồi không thấy đại diện trong nước qua Baghdad. 11 giờ trưa, anh đại sứ đánh điện khẩn về Hà Nội, yêu cầu cho biết lớp có gửi người qua hay không, để bên đây lo liệu. Chúng tôi sốt ruột chờ tới 2 giờ chiều ở Baghdad, tức 4 giờ rưỡi chiều tại Việt Nam, cũng không thấy trả lời. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tới thời hạn khóa sổ của diễn đàn. Ở Việt Nam lúc này cũng đã hết giờ làm việc hành chánh. Thấy chờ nữa cũng vô ích. Tôi đề nghị đưa băng nhạc tôi đem theo, định bổ sung, nay đành thay thế cho chương trình trong nước. Muốn vậy, các anh ở sứ quán phải đem tới nộp cho ban giám khảo, nói rằng đây là chương trình của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam đồng ý cho Đài Phát thanh Việt Nam đưa ra tham dự. Mọi người còn đang phân vân, tôi kể lại chuyện lần gặp Tố Hữu tại Paris, tôi có nói với anh rằng, trong công việc nghiên cứu âm nhạc, tôi tự do hành động. Tuy nhiên, đôi khi có những chuyện khẩn cấp, nếu làm ngay thì có lợi cho dân tộc, nhưng các anh trong sứ quán không giải quyết được. Bởi chuyện gì có liên hệ đến văn hóa đều phải chờ hỏi ý kiến bên nhà. Anh Tố Hữu cười, nếu anh muốn tranh đấu cho văn hóa Việt Nam, tự coi mình là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, thì cũng giống như chiến sĩ ngoài mặt trận. Đôi khi anh cũng phải bắn trước, rồi báo cáo sau, nhưng phải chịu trách nhiệm về kết quả của việc mình làm. Và tôi kết luận, tuy anh Tố Hữu nói vậy, nhưng tôi không phải là nhân viên của chính phủ, cũng không lãnh nhiệm vụ gì, nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện tiền trạm hậu tấu. Nhưng hôm nay, rõ ràng, những tiết mục của chúng ta đưa ra, tuy chưa có sự đồng ý của bên nhà, nhưng có thể đem lại vinh dự cho nền âm nhạc truyền thống dân tộc. Thì các anh liệu xem, có nên bắn trước rồi báo cáo sau hay không? Anh đại sứ suy nghĩ một hồi rồi quyết định. Tôi làm chuyện này là trái nguyên tắc vì chưa được chỉ thị gì hết mà đã làm ngang. Nhưng đúng là chuyện này cần kiếp quá, bây giờ mình cứ làm, sau này tôi có bị cạo đầu cũng chấp nhận. Chúng tôi gấp rút đánh máy, đổi tên tiết mục tham dự, rồi đưa tới ghi tên kịp trước 5 giờ chiều. Vậy là qua được một cửa ải. Tới bữa bắt thăm, tiết mục của Việt Nam rơi vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ nhì của diễn đàn. Đây là điều không may vì các đại biểu đã nghe âm nhạc 8 tiếng đồng hồ trong ngày đầu. Qua ngày thứ nhì cũng tiếp tục nghe từ sáng tới chiều, đã ngán lắm rồi. Tới 5 giờ là tiết mục cuối, mọi người đều trong tinh thần chuẩn bị về nhà tắm rửa thay quần áo để dự tiệc chiêu đãi vào buổi tối. Do đó họ sẽ chẳng ai chú ý nghe nữa. Quả nhiên, tới 4 giờ rưỡi, mọi người bắt đầu lục tục xếp đồ đạc cất vô hết, bắt đầu ngồi nghe một cách lơ là. Tôi lo quá, thấy thất bại tới nơi, đến lúc này thì phải ngộ biến tùng quyền. Theo quy định của diễn đàn, trước khi đưa ra một tiết mục, mỗi nước đều có quyền giới thiệu sơ bộ nội dung cho các đại biểu và giám khảo trong vòng 3 phút. Bữa đó, tôi xin phép được giới thiệu, nói gấp rút trong 3 phút đồng hồ. Đây là một tiết mục rất đặc sắc, tuy ngắn nhưng thể hiện đầy đủ tình cảm hỷ, nộ, ái, ố. Khi công chúa Phi Long xuất hiện, nói lối, xưng tên nhạc, thì đờn bài hạ chậm rãi. Rồi tướng Ô Hắc Lợi trở về, báo hung tin hoàng đệ tử trận tại chiến trường, thì nói lối sóc, nhạc đờn bài hạ mà tiết tấu mau. Công chúa Phi Long hét lên một tiếng, khóc than, rồi hỏi rằng có ai trả thù cho hoàng đệ hay không? Ô Hắc Lợi trả lời, chính ta sẽ đem binh ra trận. Khi đó, tháng biến thành oán. Công chúa nói, nếu chàng ra trận thì xin cho thiếp dân 3 chung rượu để tiễn châm. Câu đầu ngâm theo điệu ai buồn, nhưng viên tướng không ngâm hơi ai mà chuyển qua hơi xuân, trả lời. Đến câu thứ 3, công chúa tiếp hơi ai, Ô Hắc Lợi mũi lòng mới chuyển sang ai. Đó là cách ngâm bán xuân bán ai. Uống rượu xong, chàng nhảy lên lưng ngựa, điệu tẩu mã nổi lên với càng thổi bao, trống đánh dồn dập nghe như tiếng ngựa chạy. Công chúa Phi Long chạy theo, níu lấy cương ngựa, hát bài nam tẩu, đờn cò, đờn nhị, trống cơm đánh lên. Khi ngựa dừng lại, thì công chúa hát nam đi, lúc bệnh rịnh chia tay, hát nam biệt, cho đến khi chiến sĩ dứt áo ra đi, còn người ở lại đứng nhìn dõi theo. Và tôi kết luận, đây là một tiết mục vừa có thanh nhạc, khí nhạc, vừa có tiết tấu, có đủ đờn, kèn, trống, phách, phụ họa. Nhờ vậy mọi người ngồi nghe chăm chú, rồi sau đó khen nức nở. Khi cộng điểm thì hát bội Việt Nam được thứ nhì, ngang hàng với Ba Tư, còn hạng nhất thuộc về Iraq. Tiết mục đọc tấu sáo của anh Nguyễn Văn Thương được ghi vô danh sách các tiết mục đáng giới thiệu, đồng thời danh dự này cũng là cơ sở để về sau bà Năm Đồ được xét phong nghệ sĩ nhân dân. Năm đó, Trung Quốc gửi 14 tiết mục tham dự tại diễn đàn, nhưng không chương trình nào được tuyển lựa hay ghi vào danh sách tiết mục đáng được giới thiệu. Vì ban giám khảo xét rằng, âm nhạc của Đài Phát thanh Trung Quốc đưa ra tuy có chất lượng mà không chính xác, có nhiều yếu tố lai căng. Trung Quốc rút kinh nghiệm và trong những diễn đàn sau đó đưa ra toàn nhạc truyền thống thì được tuyển lựa và hoan nghênh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tiết mục tham gia diễn đàn quốc tế âm nhạc, lại được xếp hạng nhì nhờ đạt được 4 yếu tố: nhạc chính xác, nghệ thuật biểu diễn cao, kỹ thuật ghi âm tốt, giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ. Lần đó tôi không hề dự trù trước mà chỉ tùy cơ ứng biến, may mà được anh đại sứ Việt Nam tại Baghdad liều mạng cho đưa tiết mục dự thi khi chưa có ý kiến bên nhà. Nhờ vậy mà thành công. Tôi không hề lạm dụng quyền hạn của mình, chỉ giới thiệu tiết mục chứ không phê bình trong 3 phút, đúng quy định mà cũng không hề nói tiết mục này của chính mình ghi âm. Năm 1979, tôi kết thúc những chuyến đem chuông đi đánh xứ người bằng thành công ở diễn đàn âm nhạc châu Á tại Baghdad.